Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Thầy cho con thưa. Tham thì thâm là câu nói cửa miệng của những người phán xét một ai đó khi họ tham lam. Nhưng con thấy ai trong đời này cũng có cái tham hết cả. Và đối tượng của cái lòng tham kia cũng có khác đối với mọi người. Vậy là người Phật tử chân chánh nên tham gì và không tham gì, Phật tử Diệu Bích? Kính thưa đạo hữu Diệu Bích cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Rõ ràng rằng đời sống của phàm phu đây á chính là do lòng tham dục mà hình thành. Trong nhà Phật có một câu là sanh tử căn bổn dục vi đệ nhất. Có nghĩa là cái nguồn gốc của sự sanh tử đó là do cái lòng dục mà ra. Phật giáo cho rằng chúng ta có 5 cái tham, đó chính là tài, sắc, danh, thực và thùy. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn và tham ngủ. Đó là 5 cái căn bản được xác lập trên cái lòng tham. Vậy thì là một người Phật tử, có nghĩa là con Phật, chúng ta phải tham gì và không tham gì? Xin thưa đại chúng, trong nhà Phật dạy chúng ta một câu đó là thiểu dục tri túc, có nghĩa là ít muốn và biết đủ. Đối với một cái lòng tham, chúng ta không thể nào lấy cái sự thỏa mãn lòng tham để khỏa lấp lòng tham được. Có nghĩa là khi chúng ta ham muốn, chúng ta cứ hãy làm cho cái ham muốn kia được thỏa mãn, thì lúc đó chúng ta sẽ không còn ham muốn nữa. Giáo lý của nhà Phật không dạy chúng ta cái cách đó để cho mình diệt trừ cái lòng tham, mà dạy chúng ta rằng để đối trị với lòng tham, chỉ cần chúng ta ít muốn lại, ít tham lại và mình biết đủ mà thôi. Là một con người thế tục, Phật đã biết chúng ta rằng lòng tham kia là cội gốc của sự sinh tử. Vì thế mà không bắt chúng ta không tham, chỉ là ít tham mà thôi. Thế nào là ít tham và thế nào là biết đủ? Tất cả 5 cái yếu tố mà chúng tôi nêu ở trên như là tiền tài, sắc đẹp, danh phận, ngủ nghỉ và ăn uống, đối với tất cả 5 cái yếu tố đó, chúng ta không thể nào thỏa mãn một ngày, hai ngày, một bữa, hai bữa, một năm, hai năm được, mà nó là sự thỏa mãn cả một dòng chảy của tâm thức khi chúng ta còn sống. Chính vì lẽ đó mà trong tiến trình của sự sống, chúng ta cần phải biết dừng lại và chỉ cần biết đủ trên con đường tìm cầu thỏa mãn mà thôi. Thưa quý vị, trong kinh Bách Dụ có kể một câu chuyện về người ngu ăn muối như sau. Thở xưa có một người đến nhà bạn của mình thăm chơi, và đúng cái bữa ăn cho nên người bạn của anh ta liền mời anh ta dùng cơm. Khi dùng cơm như thế đó thì những cái thức ăn này anh ta nói là lạc quá, cho nên là cái người gia chủ mới lấy thêm một chút muối bỏ vào ở trong cái đồ ăn đó. Vậy là anh ta ăn và thấy rất là ngon. Anh ta nghĩ rằng thức ăn ngon là bởi vì do muối, cho nên anh ta liền xin một nắm muối và bỏ vào trong miệng của mình ăn. Lúc bấy giờ thì cái muối kia nó mặn, làm cho cổ của anh ta nóng ran. Anh ta liền lập tức móc cổ của mình ra để ói ra hết tất cả những thứ đã ăn vào. Mọi người thấy như vậy đó liền cười anh này và chê trách anh ta là một kẻ u mê hết chỗ nói. Kính thưa đại chúng, trên con đường tu tập, đó chính là chuyển hóa tất cả những cái tham dục của đời sống này. Và trong cái sự tương đối của kiếp sống này đây, chúng ta phải biết thiện thệ để bước qua tất cả những cung bậc một cách nhẹ nhàng. Đừng bao giờ chấp nhất một cái gì đó thái quá, dẫu cho cái kia có là gì đi chăng nữa. Nhưng một khi tâm của chúng ta chấp nhất rồi thì mình không có cơ hội để mình tiếp xúc với những cái khác hơn. Nhưng tất cả chỉ là bóng mây qua cửa sổ, như là giọt sương sớm trên đầu ngọn cỏ, như thể là ráng nắng chiều qua khung cửa mà thôi. Cho nên chúng ta đừng bao giờ bám víu và chấp chặt nơi bất cứ một cái pháp nào, vì tất cả các pháp đều là sự sinh diệt của đời sống hết thảy. Khi nào tâm thức của chúng ta vượt qua tất cả những cái cung bậc của sinh diệt đó thì mình mới có được sự chất thực của an vui. Có như thế thì chúng ta mới có thể mở rộng tâm mình ra như đất, để có thể dung chứa hết tất cả cỏ cây lùm rừng, hay tất cả những sông ngòi núi biển, hay tất cả những chủng loại của con người, hay tất cả chủng loại của sinh động vật trong cuộc sống. Và có được như vậy thì mình mới không có cái ý niệm phân biệt giấy khởi. Và khi không có ý niệm phân biệt giấy khởi thì chúng ta mới đạt đến cái sự tịch tỉnh chân thật nơi cuộc đời này. Kính cảm ơn tất cả quý vị vững lòng tin nơi giáo lý của Đức Như Lai và thăng tiến trên con đường tu tập. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng luôn an vui và thành tựu tất cả mọi sở nguyện của mình. Nam Mô A Di Đà Phật.